chương trình Về Với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện. Chương trình Về Với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo cũng như trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lời lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong mười phương pháp giới, và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và mọi nguyện lành đều như ý.
Trong chương trình Về Với Chân Tâm hôm nay, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi một bài đọc nhan đề Đạo Phật là Đạo Biết Lắng Nghe của tác giả Khuyết Danh.
Nghe là sự vận hành tự nhiên của một cơ thể bình thường. Thế nhưng, sự vận hành này tuy tự nhiên nhưng không phải hoàn toàn phóng túng, bừa bãi, vô tổ chức, mà có chọn lọc. Chúng ta có thể ví lỗ tai, tức là nhĩ căn của chúng ta, giống như một chú lính. Khi nhận được một tín hiệu, một thông điệp, một tin tức nào, thì chú vội vàng báo ngay cho chủ tướng của mình. Không ai khác hơn là chính ta. Mà cái ta này chính là cái tôi hay cái ngã, do nhãn hay là mắt, nhĩ hay là tai, tỵ hay là mũi, thiệt hay là lưỡi, thân, ý hay là ý thức kết hợp lại mà thành.
Khi một tin tức tốt được báo cáo thì vị chủ nhân hân hoan nói: "Được, chú tiếp tục nói đi." Lúc đó, vị chủ tướng, tức là cái ngã, lim dim tận hưởng khoái cảm của những lời tán tụng, những lời du dương, những lời ngon ngọt gửi tới. Thật sướng lỗ tai. Thế nhưng, khi một lời nói khó chịu, một lời nói bất ưng được báo vào, thì ông tướng lập tức nổi giận, quát tháo ầm ĩ: "Cút đi, ta không muốn nghe nữa." Thật tội nghiệp cho chú lính. Chú chạy biến ra ngoài, ngồi xuống, rầu rĩ bịt kín lỗ tai lại. Trong khi đó thì ông tướng có thể vẫn tiếp tục nổi trận lôi đình, chửi bới dân trời, và chú khẩu, tức là cái miệng, bị vạ lây.
Nghe lời nói ngon ngọt thì dễ, nhưng nghe hoặc lắng nghe lời nói nghịch nhĩ thì thật khó khăn. Đối với chúng sinh bình thường, sự lắng nghe đã khó. Còn đối với những nhân vật gọi là quyền cao chức trọng, giàu có, tâm tiếng, thế lực, nổi tiếng, vân vân, thì sự khó khăn đó còn tăng gấp bội, bởi vì cái tôi, cái ngã của những vị này rất lớn.
Nhìn vào lịch sử Trung Hoa, chúng ta thấy biết bao trung thần, nghĩa sĩ đã chết vì những lời tâu, trình, nghịch ý vua. Khá hơn là những ông vua tuy không ra lệnh chém đầu nhưng lại bỏ tù hoặc tước hết phẩm trật, đuổi về quê những ông quan dại dột tâu lên những điều mà nhà vua không muốn nghe.
Còn tại triều đình Âu Châu, các ông vua Tây Phương tuy không đến nỗi ác độc như vậy nhưng lại có một lối bịt tai một cách rất thông minh. Các ông vua này nuôi mấy anh hề chạy lăng xăng trước ngai vàng. Khi có quan đại thần nào tâu trình điều gì, thì mấy anh hề làm trò, khiến vua cười sặc sụa. Và dĩ nhiên như thế, vua có thể đổ thừa là trẫm có nghe gì đâu. Quan đại thần lúc đó chỉ có nước lạy tạ mà lui ra.
Còn tại Hoa Kỳ, một quốc gia được coi như triệt để bảo vệ quyền tự do ngôn luận và mọi người thảo luận trong tinh thần ôn hòa, tương kính. Tuy nhiên, không phải tất cả đều như vậy. Quý vị nào theo dõi các buổi hội luận, phát biểu ý kiến trên các đài truyền hình lớn như Fox News, CNN, chắc đã thấy rất nhiều trường hợp các người tranh luận không thèm lắng nghe người đối diện mình nói, hoặc chờ cho đối thủ của mình nói xong. Cả hai người đều tranh nhau nói, khiến cho khán giả chẳng biết ông nói gì, bà nói gì, và dĩ nhiên chỉ có nước lắc đầu cười trừ. Ở đây, sự xung đột ý kiến lên tới mức trầm trọng, khiến người ta không thèm lắng nghe nhau, mà chỉ muốn phát biểu ý kiến của mình.
Thế nhưng, trong số vô lượng chúng sinh đã và đang ngục lặng, luân hồi trong thế giới ta bà này, có một nhân vật rất lạ lùng, đó là Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đã phát hạnh nguyện lắng nghe sự khổ đau cũng như nỗi bất ưng của muôn loài chúng sinh mà đến cứu giúp. Và Ngài đã thể hiện hạnh nguyện này từ vô lượng kiếp trước. Do đâu mà chúng ta biết được hạnh nguyện của vị Đại Bồ Tát này?
Trong Pháp hội tại núi Kỳ Xà Quật của thành Vương Xá, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát từ trong đại chúng đã đứng lên thưa hỏi Phật như sau: Đức Thế Tôn, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Phật đã bảo Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát như sau: Thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sinh chịu các khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát, tức thời xem xét tiếng tâm kia đều được giải thoát. Trích từ Kinh Pháp Hoa.
Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát tương truyền rằng đã và thường thị hiện thành hình tướng người nữ với tướng mạo thật đoan nghiêm, hiền từ, được gọi một cách thân thương và giản dị là Đức Phật Bà Quan Âm, để cứu độ bất cứ ai lên tiếng kêu khổ và niệm danh hiệu Ngài. Câu niệm đầy đủ nhất là Nam Mô Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Do đó mà hình tượng của Phật Bà Quan Âm đã được dựng lên khắp nơi, được kính ngưỡng, thờ phượng. Tại sao vậy? Bởi vì khi chúng ta niệm danh hiệu Ngài hoặc trông lên tượng Phật Bà Quan Âm, chúng ta cảm thấy bình an, được cảm thông, thấy tin tưởng và không còn sợ hãi.
Mới đây nhất, một pho tượng Phật Bà Quan Âm 17 tầng, cao 69.7 mét, được xem là tượng Phật cao nhất Việt Nam, đã được dựng và khánh thành tại chùa Bãi Bục hay chùa Linh Ứng, nhìn xuống bãi biển Sơn Trà, Đà Nẵng, không ngoài mục đích tôn kính biểu tượng của từ bi, cứu khổ, hạnh nguyện lắng nghe và khát vọng bình an của mọi người.
Mẹ Hiền Quan Âm không tạo ra dông bão, lục lội, động đất, cuồng phong, bệnh dịch, chiến tranh, chết chóc để loài người sợ hãi mà van vái cầu xin. Hình ảnh đẹp của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát có thể tìm thấy ngay trong cuộc sống này, ở nơi các bà mẹ hiền thương con vô bờ bến, không bao giờ giận hờn con, không bao giờ làm khổ con, mà chỉ biết lo cho con.
Bạn ơi, bạn không thể phát khởi tâm đại bi, tức lòng xót thương người, nếu bạn không lắng nghe những lời than van kêu khổ của người khác.
Bạn không thể chia sẻ nếu như bạn không nghe được nỗi lòng thầm kín, nỗi oan ức của người khác.
Bạn không thể an ủi người khác nếu bạn bịt kín lỗ tai lại.
Hãy để cho người khác trút hết nỗi niềm tâm sự, và bạn là người lắng nghe. Chỉ cần lắng nghe, lắng nghe một cách cảm thông và hiểu biết, thì nỗi khổ của người đối diện đã vơi đi rất nhiều.
Ngày nay, các nhà tâm lý trị liệu, các nhà cố vấn tâm lý chỉ là những người biết lắng nghe bạn trút hết nỗi lòng, những ý nghĩ thầm kín mà bạn không biết tâm sự cùng ai. Thật vĩ đại và nhiệm màu thay hình ảnh của Phật Bà Quan Âm, chỉ vì Ngài là bậc biết lắng nghe. Thank you.
Để tìm hiểu thêm về sự tuyệt vời của hạnh nguyện lắng nghe, chúng ta hãy kiểm điểm lại xem trong quá khứ đã bao lần chúng ta im lặng để lắng nghe lời kêu than của người khác. Phải chăng lúc đó chúng ta thấy chúng ta thật bao dung, cởi mở? Phải chăng lúc đó cử chỉ và ngôn ngữ của chúng ta thật dịu dàng? Phải chăng lúc đó trái tim chúng ta không dung chứa gì ngoài sự cảm thông? Chúng ta đã hiển lộ Phật tánh lúc nào mà chúng ta không hay?
Chính vì thế mà bạn ơi, hãy là một người biết lắng nghe. Be a good listener. Trong những đêm khuya thanh vắng, hãy im lặng để lắng nghe tiếng con cú đang gọi bạn.
Hãy im lặng để lắng nghe tiếng vạc kêu sương.
Hãy im lặng để lắng nghe tiếng con cò lặn lội bờ sông.
Hãy im lặng để lắng nghe tiếng côn trùng rên rỉ, tiếng dế nỉ non.
Hay tiếng cóc, nhái, ỉnh ương âm vang một hợp tấu tuy đơn điệu đối với chúng ta, nhưng vô cùng quyến rũ đối với loài lưỡng cư để mời gọi con mái.
Tiếng mưa rơi trên mái ngói hay trên những mái nhà dột nát.
Tiếng bà mẹ ru con.
Tiếng than vang của những người nghèo khó trong những khu lao động.
Tiếng nhạc kích động vọng ra từ những phòng trà ca vũ của những người nhiều tiền lắm của đang tìm thú vui, hoặc của những người cô đơn phải tìm một nơi giải trí cho vơi đi sầu muộn. Và cả tiếng cô ca sĩ đang cố ru hồn người bằng những cung bậc nỉ non da diết.
Tiếng nhạc rock, nhạc pop, nhạc rap sập sình.
Trong khi đó, tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng hiền từ của một vị thầy hay một vị ni cô đang ngồi tụng kinh cứu khổ nghe rõ giữa canh khuya để cho thấy tình thương của nhân loại vẫn còn đây.
Tiếng chuông giáo đường từ xa vọng lại báo tin một người vừa nhắm mắt lìa đời.
Tiếng đại bác từ chiến trường vọng về cho thấy nỗi gian nan của người chiến sĩ.
Tiếng lá cây xào xạc theo ngọn gió đông đưa.
Tiếng sóng vỗ rì rào như tiếng lòng của biển.
Rồi bất thần, tiếng xe cứu thương rú lên như muốn xé tan màn đêm u tịch để cảnh báo cho mọi người đừng quên con người từng giây từng phút bị chi phối bởi định luật sinh, lão, bệnh, tử
và cả nhịp đập của trái tim mình.
Trong không gian bao la và tịch mịch đó, tất cả đều bình đẳng, tự do hiển lộ trong thế giới trùng trùng duyên khởi của Hoa Nghiêm. Lúc đó, mọi tư tưởng đều vắng bặt, chỉ còn sự quán chiếu, cảm nhận và cảm thông. Phải chăng trong thế giới này chúng ta không cần chân lý mà cần sự cảm thông? Ít ra là trong giây phút này đây, lắng nghe là một sự cảm thông kỳ diệu nhất.
Chư Phật trong hằng hà sa số thế giới đều lắng nghe lời diễn nói của chư Phật ở thế giới khác.
Trong nhiều pháp hội, có khi Đức Phật chỉ lắng nghe những vị Bồ Tát rồi ấn chứng.
Trong nhiều pháp hội, thính chúng chỉ lắng nghe Phật nói không thôi mà cũng đắc quả.
Trong khi các vị thần chỉ biết ra oai và trừng phạt, thì các vị Bồ Tát, A-la-hán, Bích Chi Phật và hàng đại sĩ trong vô lượng kiếp lại biết lắng nghe.
Trong bối cảnh đầy bạo lực và có nguy cơ hủy diệt của thế giới ngày hôm nay, Đạo Phật đang trở thành ngọn đuốc lương tri cho nhân loại. Mặc dù Đạo Phật chưa ảnh hưởng tới những thế lực, chỉ muốn dùng sức mạnh để giải quyết những vấn đề của con người, nhưng Đạo Phật đang từ từ thấm dần vào hàng ngũ trí thức khắp mọi nơi. Là Phật tử, chúng ta nên hiểu rằng sinh mệnh của Đạo Phật nằm ở hai chữ từ bi. Từ bi là xót thương, là cứu độ, là không làm người khác khổ, là cảm thông và biết lắng nghe. Khi mọi người không còn muốn nghe người khác nói nữa, thì đó là lúc mà sự ghét bỏ, nghi kỵ, hận thù, xa cách lớn dần lên.
Không biết lắng nghe hoặc không thèm lắng nghe người khác cũng là một hình thái xây đắp hoặc bảo vệ một ngục tù tư tưởng hay một tự cấm thành của cái tôi. Sự vĩ đại của Đạo Phật hay của Đức Phật là sự giải phóng trí tuệ và viễn ly mọi điên đảo, mộng tưởng. Trích từ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. chính những điên đảo mộng tưởng này đã đưa tới vọng động, làm khổ mình và làm khổ nhân loại. Bạn ơi, trong bao nhiêu điều có thể nói về đạo Phật, chỉ xin bạn nhớ cho rằng đạo Phật là đạo của những người biết lắng nghe.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi tai lắng nghe nỗi đau trần gian. Nam mô Đại Từ Đại Bi mắt thương cuộc đời. Sâu không lối niệm danh Quan Thế Âm cho ánh dương lên bừng soi, niệm danh Quan Thế Âm cho đớn đau mau dần vơi, niệm danh Quan Thế Âm cùng chúng sanh khắp mọi nơi, niệm danh Quan Thế Âm thương ấm êm cõi lòng. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm. Niệm danh Quan Thế Âm cùng chúng sanh khắp mọi nơi, niệm danh Quan Thế Âm thương ấm êm cõi lòng. Ai chìm trong sông bão, ai ngập trong biển lửa, niệm danh Quan Thế Âm cho gió mưa thôi quay, danh Quan Thế Âm cho lửa sân với tàn mau, niệm danh Quan Thế Âm cùng chúng sanh khắp mọi nơi, niệm danh Quan Thế Âm thương có bên mẹ.
Thank you.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Trọng Nghĩa và Mộng Lan diễn đọc một bài viết nhan đề Đạo Phật là đạo biết lắng nghe của tác giả Khuyết Danh.
Qua chương trình này, quý vị cũng đã thưởng thức giọng ca Gia Huy trình bày bài Quan Âm Vô Lượng, sáng tác của Lê Minh Hiền, được tuyển chọn trong CD mang chủ đề Công Cha Nghĩa Mẹ, do Gia Huy Music thực hiện và phát hành trong năm 2009.
Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng cho chương trình ngày càng thêm phong phú, xin quý thính giả gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý vị ghé thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trọngnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan chân thành cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và quý đồng hương Phật tử. Xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.
Đều chọn thành Phật đạo.